phải nó có vị trí hoặc là trong hoặc là ngoài. À, rồi hỏi cái cửa ở đâu? Nói cái cửa nó ở ngoài mé tường, giữa trong và ngoài, phải không? Nó ở giữa, giữa cái ngoài và trong. Thì nói cái nào có trong, có ngoài, có giữa là có vị trí, mà có vị trí gọi là thiệt. Còn cái đó nó không phải trong, không ngoài, không giữa nữa, thì cái đó nó không phải chỗ ở. Mà không chỗ ở là thiệt hay không thiệt? À, bởi vậy cho nên nói nghiệp là cái mà nó không có tướng trong, ngoài và giữa. Mà khi mình giác được tự tâm hiện thì biết nghiệp nó không thiệt, mới nói không phải ở trong, ở ngoài, ở giữa. Cho nên chưa giác được á thì nghiệp nó có thiệt, thì nó đi theo mình. Như tự tâm chẳng ở trong, ngoài, giữa, nghiệp tánh cũng thế. Nếu chẳng được vậy thì gặp thiện trí thức giải khiến trừ diệt, liền được giải thoát các thú. À, nếu mình chưa giác ngộ tự tâm, cho nên chưa có biết nghiệp tánh nó không thiệt, thì người đó nếu gặp thiện trí thức chỉ dạy thì cũng có thể họ giải thoát được các cái nghiệp sanh trong các quả khổ. Đây là ví dụ như trường hợp vua A Xà Thế liền ở trước Phật được lòng tin thông căn, phá hoại tâm ác, chẳng phải bảo đợi đến đời khác. À, như vua A Xà Thế hiện đời giết cha, phải không? Giết cha là phạm tội ngũ nghịch, mà khi đó đến ông hối hận, ông tới trước Phật ông xin sám hối, rồi ông cũng tự nguyện ông tự sát để mà đền cái tội của ông. Thì khi đó Phật mới quở, Phật nói rằng ông dù có tự sát ông chết thì cái tội địa ngục ông cũng không tránh khỏi. Như vậy chi bằng ngay ở vị trí của ông làm ông vua, ông đem cái tâm lương thiện, ông dạy dân biểu nó làm điều lành điều phải, ông chuyển cái tâm ác trước đó, trở thành tâm thiện, ông tự tu và giáo hóa dân tu, thì nếu mọi người tu đó, thì cái nghiệp ác ông mới chuyển được. Ông vua A Xà Thế nghe vậy mừng, ngay đó tin Phật. À, cho nên được lòng tin không căng, rồi phá hoại được cái tâm ác. À, như vậy thì ngay trong đời này cái tâm ác mới chuyển, thì không phải bảo đợi đến đời khác mới hết được cái tâm ác, mà ngay đời này chuyển thì cái quả báo địa ngục vô gián nó cũng tránh khỏi. Nếu thân này mất rồi thì nhân quả khó trốn. À, nếu cái thân này mình tạo nghiệp vô gián mà thân này chết rồi không có hối cải kịp thì phải nhất định xuống địa ngục vô gián. À, khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: tham dục gọi là mẹ, vô minh tức là cha, giác cảnh tức thức là Phật. Giác cảnh thức tức là cái thức mà giác tức là phân biệt cảnh đó là Phật. Các sử là A-la-hán, tức là tập khí của sử là A-la-hán. Ấm hợp gọi là tăng, vô gián thứ lớp đoạn gọi là ngũ vô gián, chẳng vào ngục vô gián. Đó, năm cái hạnh này nói là năm hạnh vô gián mà không vào ngục vô giác. Giác là Phật tánh, song ở trong chúng sanh mê liễu biệt cảnh, tức là vọng giác ấy là nên đoạn. Nghĩa là cái giác là cái Phật, nhưng mà bây giờ trong khi mình mê, mình không nhận được cái tánh giác, mà lại khởi cái phân biệt các cái cảnh bên ngoài, thì cái đó là vọng giác. Vọng giác cho nên cái giác đó nên đoạn. Cũng gọi là làm thân Phật sa máu. À, mình hoại, phá hoại cái vọng giác đó gọi là làm thân Phật sa máu. La hán các sử chẳng hiện, mà nói các sử là a la hán vì văn gọn lệ. À, nghĩa là a la hán là hết sử rồi, nhưng vì muốn nói rằng cái tập khí nó còn á, cho nên nói là sử là a la hán, các sử là a la hán. Đọc tiếp không? Không, tương lai tự ngữ thân pháp vốn thứ đồng. À, Phật, mỗi Đức Phật đều đồng trong bốn cái thứ này. Trước nữa, chỉ viên mãn Phật giác có bốn: chỉ Phật giác tức là cái giác chỗ của Phật đó, một chỉ Phật giác, Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật, Thế Tôn cúi sinh vì nói tri giác của Phật. Thế Tôn, những gì là tri giác của Phật? Phật bảo Đại Huệ: giác nhân pháp vô ngã, rõ biết hai chướng, lìa hai thứ tử, đoạn hai thứ phiền não, ấy gọi là tri giác Phật. Như vậy thì thường thường nói Phật là giác. Giác như thế nào? Thì đây gọi là cái giác của Phật đây. Thứ nhất là giác ngộ được nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thứ hai là giác ngộ được hai cái chướng. Hai cái chướng là gì chướng? Phiền não chướng, sở tri chướng. Ba là lìa được hai cái tử, là hoàn đoạn tử, biến diệt tử. Bốn là đoạn hai thứ phiền não. Cái gì là hai thứ phiền não? Thì hai thứ phiền não ở đây sẽ giải thích ở dưới, thôi tôi phải cần nói. Như vậy gọi đó là cái tri giác của Phật. Như vậy thì Phật muốn được đầy đủ cái tri giác của Phật thì phải đủ những điều kiện này. Thanh văn duyên giác được pháp này cũng gọi là Phật. Dầu cho thanh văn duyên giác mà ai được đủ những điều kiện đó cũng đều gọi là Phật hết. Do nhân duyên ấy nên ta nói nhất thừa. Như vậy thì ai cũng có thể đi tới trở thành Phật nếu làm đủ những điều kiện đó. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: kéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não đoạn, hằng lìa hai thứ tử, ấy gọi tri giác Phật. Trong bài kệ gọn quá dễ nhớ. Có người nào ta hỏi thế nào là cái giác ngộ của Phật, phải không? Thì mình trả lời giác ngộ của Phật như cái bài kệ này. Nghĩa là ai mà ngộ được cái lý nhân vô ngã, pháp vô ngã, hai cái chướng đoạn và hai cái thứ phiền não dứt, lìa được hai cái tử, thì người đó gọi là tri giác Phật chứ gì hết. Đây cũng giải thích: tam thừa đồng một tánh tri giác mà chẳng đồng tri giác. Tánh thì đồng mà trên cái chỗ ngộ chứng nó không đồng. Ví dụ như trong hai cái tử thì tam thừa chỉ mới thoát được phần đoạn tử mà chưa khỏi cái biến dịch tử, phải không? Còn hai cái ngã như thanh văn duyên giác thì qua được cái nhân ngã vô ngã mà chưa qua được cái pháp vô ngã đó. Thì như vậy cho nên nó còn có sai biệt. Tuy rằng cái tánh tri giác là đồng nhưng mà cái tri giác là không đồng. Bởi tri giác sai biệt nên chỗ chứng cũng sai biệt. Như Lai là như tánh kia mà giác, cho nên không có giác khác. Như tánh kia mà biết, nên không có biết khác. Cái chữ này thật là khó hiểu. Như tánh kia mà giác, nên không có giác khác, tức là giác ngộ được cái bản tánh chân thật của chính mình. Nó là cho nên như cái giác kia mà giác, không có giác nào khác hết. Còn như tánh kia mà biết, không nên không có biết khác. Như cái bản tánh của mình mà biết, như bản tánh mình mà giác, chứ không có cái gì sai, cái gì lệch. Như tánh kia mà giác thì không có bất giác đó. Tức là tánh giác mình sẵn có, mà bây giờ mình giác như cái bản tánh đó thì đâu có bất giác. Không có giác khác thì không có vọng giác đó. Tức là chỉ có một cái giác đó, không có chân và vọng, cho nên không có vọng giác. Không bất giác, không vọng giác, ấy gọi là chân như tự tánh thanh tịnh, không che đậy. Khi nào mà qua được cái bất giác, qua được cái vọng giác, đó là tự chân như tự tánh thanh tịnh, đó là Phật. Giác có người, giác có pháp, đều là bất giác tự tánh mà khởi vọng giác. Mình phân biệt người thiệt, phân biệt sự vật thiệt, đó thì có phân biệt gọi là có giác. Nhưng mà cái giác đó là vọng giác chứ không phải là cái tự tánh giác. Nhớ rõ vậy. Nên khi mình thấy có mình thiệt, có người thiệt, có cảnh thiệt, cái biết về người và cảnh đó là vọng giác. Giác có tự tha, ấy là nhân tướng. Giác có tự tánh, tha tánh, ấy là pháp tướng. khi mình có cái vọng giác phân biệt đây là mình, kia là người, đó là chấp về nhân tướng. Mình có cái vọng giác phân biệt đây, cái này có tự tánh, cái kia có tha tánh, thì đó là pháp tướng. Ví dụ như nói cái đồng hồ là thiệt, cái bàn là thiệt, mỗi cái có một cái tướng thiệt của nó, thì đó gọi là pháp. Như vậy thì mình chấp pháp tướng. Như tánh kia mà giác không có giác khác, thì nhân ngã pháp ngã liền đó tam biến. Tức là mình giác ngộ hai cái bản tánh của mình, mà ngã và pháp là do cái vọng giác mà hiện, cho nên nó đều bị đốn ngã tan tành. Hai chướng là hoặc chướng và trí chướng. Hai cái chướng ở chỗ khác. Hoặc chướng gọi là phiền não chướng, trí chướng gọi là sở tri chướng. Hoặc là kiến hoặc và tư hoặc. Hoặc chướng là gì? Tức là kiến hoặc và tư hoặc. Trí là sở tri, tức là tri chướng, sở tri chướng. Hai hoặc không mà trí năng không, khi hai hoặc không mà trí năng không và lý sở không mãi mãi chưa tạch, thì trước này chưa hết. Tuy rằng hai cái hoặc đó đã dứt rồi, nhưng mà trí năng không và cái lý sở không nếu còn một mãi mãi chưa tạch thì cũng chưa có hết. Đến thập nhất địa vẫn có hai phần vi tế sở tri ngu như các tấm lụa mỏng. Thập nhất địa là địa nào? Thường thường mình nói sơ địa đến thập địa Bồ Tát, nhưng mà tới thập nhất địa tức là đẳng giác, còn Phật là diệu giác. Như vậy nếu tính địa là Phật tới thập nhị địa, phải không? Nghĩa là thập nhất địa là đẳng giác. Tới cái bậc đẳng giác vẫn còn cái sở tri ngu này, nó cũng còn một màn mỏng che chứ chưa có hết. Tóm lại, như tánh kia mà giác không có giác khác thì một lúc chống tâm, nghĩa là nếu mình giác ngộ ngay như bản tánh không còn có cái gì chướng ngại nữa thì nó hết mau rất nhanh. Đó là nói về cái giác rồi, tức là hai cái chướng rồi. Bây giờ nói hai cái tử. Hai thứ tử là phàm phu phần đoạn sanh tử, tức là chết từng phần. Nhị thừa biến dịch sanh tử, tức là chết theo sự dời đổi. Phàm phu mình chết từng phần thì dễ hiểu rồi, phải không? Khi mà tắt thở cái thì nó lạnh từ đâu? Từ chân nó lạnh lần lên, cho là tới ngực tới này kia lạnh hết, thì chết quèo. Như vậy là đi từng phần. Còn cái nhị thừa là biến dịch tử, biến dịch là đổi dời. Như từ Tu Đà Hòa, cái tu hành nó tiến lên Tư Đà Hàm, thì khi tiến lên quả Tư Đà Hàm đó là bỏ cái vị trí của Tu Đà Hòa, mình dời lên cái vị trí Tu Đà Hoàng đó, một phen dời đổi. Bây giờ đổi thì vậy gọi là biến dịch tử. Rồi cho tới Bồ Tát mà từ sơ địa chuyển lên nhị địa cũng vậy, nên là mỗi một địa mình chuyển đổi là gọi là biến dịch tử. Bởi vì tới Phật nó thấy cái biến dịch đó, nó là không còn chỗ để mà tiến lên nữa, cho nên thấy cái biến dịch tử. Tứ trụ phiền não cảm phần đoạn sanh tử, vô minh phiền não cảm biến dịch tử sanh tử. Hai thứ tử này đã lìa thì hai thứ phiền não cũng đoạn. Nếu lìa hai thứ tử này thì hai thứ phiền não cũng hết. Mà tứ trụ phiền não thì cảm phần đoạn sanh tử, còn vô minh phiền não thì cảm biến dịch tử. Bởi vì sao? Thường thường nói là ngũ trụ hoặc. Ngũ trụ hoặc tức là ngũ trụ hoặc trong đó nó có tới năm thứ, mà cái chót là vô minh trụ hoặc. Thì vô minh trụ hoặc này là nó còn cảm cái biến dịch tử, còn nó bốn cái trụ hoặc trước thì nó cảm cái phần đoạn sanh tử. Như vậy cho nên phá được mấy cái này thì hai cái thứ tử nó phá được hai thứ tử này, hay là hai thứ tử này lìa được rồi thì hai cái thứ phiền não kia nó cũng hết. Đây mới giải tứ trụ hoặc là kiến hoặc trong tam giới là nhất trụ, tức là có kiến hoặc mà trùm ở trong tam giới, tức là còn đắm mê trong tam giới, đó là một cái trụ. Tất cả kiến hoặc trụ địa, tức là kiến hoặc phân biệt trong tam giới, tức là những cái mê lầm để mà mình chấp dính ở trong ba cõi, thì gọi là kiến hoặc trụ. Do ý căn đối với pháp trần thở phân biệt với các tà kiến trụ trước tam giới, rồi tư hoặc trong tam giới nó phân làm ba trụ, hình thành là kiến hoặc và tư hoặc. Thì giờ tư hoặc nó chia ba trụ: dục ái trụ địa hoặc do năm căn đối cảnh năm trần thở tâm tham ái mà trụ trước nơi dục giới, do năm căn mình tiếp xúc cái năm trần ở trong tam giới này, trong dục giới này, rồi mình đắm trước, mình mê thích nó, thì đó gọi là dục ái trụ địa. Chữ dục là chỉ cho dục giới. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đối với cái cảnh của dục giới này, năm căn tiếp xúc là mình có chán, có ngán, hay là mình ưa, mình thích? Chán là ưa. Trả lời câu đó thì biết mình qua được cái hoặc nào. Bây giờ đối với cái cảnh ở trong dục giới này mà mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với nó đó, mình chán, gớm, ghê sợ nó, hay là mình còn mến, còn quyến luyến nó? Sao? Trả lời dứt khoát câu đó kìa. Nếu mà còn quyến luyến, còn muốn thích cảnh này, thích cảnh kia, thì như vậy còn thích để phải dục không? Mà còn thích để phải dục làm sao ra khỏi nó đấy? Cái gì mà còn thích, còn mến thì phải còn ở trong đó. Như vậy thì mới thấy, nó là nghiệm lại mới biết mình đương có kẹt hay không có kẹt. Rồi tới sắc ái trụ địa hoặc, tức là tư hoặc trong sắc giới, do chẳng rõ hoặc này nên trụ trước thiền định sắc giới không thể bỏ lìa, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, nghĩa là được những cái thiền đó rồi chứ mình thích nó thì chết sanh trong các cái cõi sắc giới đó. Rồi ba là hữu ái trụ địa hoặc, tức là tư hoặc vô sắc giới. Cái hữu ái trụ địa này thuộc về tư hoặc vô sắc giới. Do chẳng rõ hoặc này nên trụ trước thiền định vô sắc giới không thể bỏ lìa, tức là được cái định vô sắc rồi tự mãn, thấy mình nó trùng khớp, thấy mình nó không có hình tướng, mình thích quá thì mắc kẹt ở trong cái vô sắc giới. Như vậy thì tam giới đó, nó có ba cái thứ hoặc: dục ái nè, rồi sắc ái nè, hữu ái. Ba cái hoặc đó, đó nó làm cho mình mắc kẹt mãi. Thì mình bây giờ thấy cái hoặc mà thấp nhất là dục ái, mình đã được dứt được phần nửa chưa? Được nửa chưa? Cái dục ái mà chưa được nữa, muốn gì nữa sắc ái, vô sắc ái. Bởi vậy nên thật ra thì quý vị thấy nhiều khi có nhiều huynh đệ cũng thích coi phim. Coi phim nó là thích coi gì ha? Coi cái cảnh mới lạ ở xứ này xứ kia. Mà khi coi thì mình thích không? Mình muốn đi du lịch không? Bởi mình còn thích còn muốn du lịch cho nên chết chỗ này thành chỗ khác, nên còn dạo qua cảnh này cảnh kia chơi, chứ chưa đâu có chán. Tới chừng nào mình thấy tất cả cái đó là tướng quyển quá, có gì đâu mà mình lưu tâm, có gì đâu mà chú ý, thì tự nhiên mình phạt. Còn nếu mình thấy cảnh đó là cảnh đáng thích, cảnh nó đẹp này kia đó, thì cái tâm đó chưa có chán phải dục. Như vậy thì lấy cái công thức đó mà đo lại cái tâm mình thì biết là mình đã ra sao rồi, phải không? Muốn nói mình giải thoát hay nói mình chưa giải thoát thì đo lại nó biết, chứ phải hỏi ai làm chi, phải không? Đo lại coi mình còn thích cái cảnh ở trong cái thế gian dục giới này hay không. Nếu mình còn quyến luyến, còn thích nó thì chưa có ra khỏi nó. Đó là nói trong cái tứ trụ hoạt. Bây giờ nói tới vô minh phiền não là chỉ cho căn bản vô minh, nghĩa là mê Như Lai tàn, bất giác, phát nghiệp. Cái phiền não này nhị thừa không biết,
có hai thứ phiền não, cái này là vô minh phiền não, là cái phát nghiệp đó. Chính đại thừa Bồ Tát đoạn hoặc chưa hết, vẫn ở nơi cõi thạch báo, nó là còn ở trong cõi thạch báo, cũng chưa có cái hết được cái vô minh. Chỉ Phật mới xong, nhưng như tánh kia mà giác không có giác khác thì một lúc chống xong. Như tánh kia mà giác tức là giác ngộ được cái bản tánh của mình, rồi kiếp sống như vậy thì mau rồi, mau hết. Cho nên nói thanh văn duyên giác được pháp này cũng gọi là Phật. Do nhân duyên ấy ta nói nhất thừa. Thế nên biết nhất thừa tức là tánh tri giác. Nhất thừa là gì? Tức là tánh tri giác chứ không có gì hết. Mà cái tánh tri giác đó nó sao? Tánh của tri giác thì không khác, mà tri giác của tánh thì tánh độc. Cái câu dễ hiểu không? Tánh của tri giác thì chẳng khác, thì không khác, mà tri giác của tánh thì chẳng đồng. Tánh tri giác, tánh của tri giác nó không khác là bởi sao? Vì cái thể tánh giác đó, ai cũng như ai, nó không có khác. Mà khi mình giác ngộ trở về cái thể tánh đó thì có người giác sâu, người giác cạn, người phá được cái chấp này, người phá được chấp kia, người phá được cả hai ba cái chấp, thì mỗi người nó có cái giác khác nhau, nó sai biệt. Bởi vậy cho nên nói mà tri giác của tánh thì chẳng đồng. Do cái chẳng đồng này nên chỗ chính có khác. Hàng nhị thừa không giác tự tánh, vọng có sở giác, ấy là khác. Không giác ngộ được tự tánh mà giác ngộ được các pháp vô thường, khổ không, vô ngã đó. Cho nên nó có khác. Thân vọng giác vốn dối, chân tánh thường trụ. Giác cái vọng tức là chân, biết chân thì vọng diệt, cũng cứu cánh không ai. Như vậy thì tất cả cái vọng giác nó không rời cái chân giác. Biết được cái chân thì cái vọng nó hết cái gì. Bây giờ tới phần thứ hai. Chỉ Như Lai tự ngữ thanh pháp bốn thứ đồng. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn: cớ sao Thế Tôn ở trong đại chúng xướng lời thế này? Ta là tất cả Phật thời quá khứ và các thứ thọ sanh. Ta khi ấy làm chuyển luân thánh vương Mạng Đà, voi lớn sáu ngà và chim anh võ, Thích Đề Hoàng Nhân, tức là tiên nhân thiện nhãn vân vân. Kinh nói trăm ngàn đời như thế. Ở đây ngài Đại Huệ Nhi hỏi tại sao mà Đức Phật ngài nói rằng ta là chư Phật cái đời quá khứ. Thì như vậy Phật là chư Phật đời quá khứ, thì như vậy chỉ có Phật lúc nào cũng là Phật. Tại sao mà ngài nói tiền thân của ngài có khi làm trưởng luân thánh vương, có khi làm con voi, có khi làm chim anh võ, có khi làm trời đế thuyết, có khi làm tiên nhân nhẫn nhục hay tiên nhân thiện nhãn? Thì như vậy thì ngài nói ngài là chư Phật quá khứ, rồi tại sao ngài lại nói ngài là có đủ thứ vậy? Đó, cho nên đó là cái nghi của ngài Đại Huệ đặt ra giải thích. Đây là nghi thủy giác bản giác đã có sai thù, thì pháp báo quá thân đâu không đồng khác, nên có lời hỏi này. Tức là thủy giác là cái giác mới, bản giác là cái giác sẵn. Nói chư Phật đồng là nhắm vào bản giác, còn nói thủy giác thì tất nhiên nó có cái khác nhau. Nên bởi vì nghi hai cái nó có khác. Rồi đối với pháp thân Phật, báo thân Phật, quá thân Phật, nó làm đồng nhau, nghĩa là cho rằng mấy cái đó đều là một. Vì vậy mà mới có cái nghi hỏi này. Chẳng biết do bản giác có thủy giác, thủy như bản kia. Như vậy thì cái thủy giác nó từ cái bản giác, mà khi giác ngộ viên mãn rồi thì cái thủy giác như cái bản giác không có hai. Pháp thân, thân báo thân, quá thân, báo quá như pháp thân. Nghĩa là từ pháp thân ngộ được pháp thân, rồi có báo thân, rồi có quá thân. Thì như vậy báo thân và quá thân đồng với pháp thân. Chỉ một đạo bình đẳng trước sau không hai. Rồi Hoa Nghiêm luận nói: vô biên cõi nước tự tha chẳng cách mảy lông, mười đời xưa nay trước sau chẳng lìa niệm hiện tại. Đó là để chỉ cho trước sau không hai, không có lìa. người được tự giác thánh trí, tự nhiên chẳng nghĩ, chẳng nghi xưa, chẳng nghi nay, chẳng nghi người, chẳng nghi ta, chẳng nghi nhân, chẳng nghi quả, chẳng nghi thanh căn, chẳng nghi khí giới, chẳng nghi hữu tình, chẳng nghi vô tình, chẳng nghi một, chẳng nghi khác, chẳng nghi hiện thành, chẳng nghi tác khởi, tất cả chẳng nghi nên mới chứng biết. Bởi vì còn nghi thì chưa có chứng biết, mà chứng biết thực thì hết nghi. Bởi vậy nên trong nhà thiền thường thường lại hỏi cái ngài nói, hỏi con hiểu vậy đúng không? Thì các ngài nói sao? Nếu còn hỏi thì chưa đúng. Nghe còn hỏi tức là còn nghi, còn nghi tức là chưa thấy tốt rồi. Bây giờ tôi nói được ví dụ thế này, như quý vị có một người khách tới, một người khách tới đó, mà nếu là cái người mà quý vị biết rõ những ban ngày, biết danh biết tánh đầy đủ, thì thấy người đó tới cái là gặp chú A là anh A, anh B, rồi thôi, người khách về thì thôi, khỏi hỏi ai hết. Rồi còn nếu người khách đó tới thì khi khách về cái chú đó lại hỏi ông nó phải ông A hay không, cái hỏi phải ông A hay không, tức là chú nó chưa biết ông A thiệt, phải không? Cho nên mới hỏi như vậy, thì khi hỏi tức là chưa biết thiệt, biết thiệt thì không có hỏi, phải không? Bởi vậy nên cái lẽ nó như vậy đó. Vì vậy cho nên đây nói, nếu mình ngộ thực thì hết nghi, mà còn nghi thì chưa ngộ thực, phải ngộ phần nào thôi. Đó, nó rõ vậy. Phật bảo đại huệ, do tứ đẳng là Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở trong đại chúng xướng lời thế này: ta khi ấy làm Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp. Thế nào là tứ đẳng? Nghĩa là tự đồng, nữ đồng, pháp đồng, thanh đồng, ấy gọi là tứ đẳng. Sở dĩ Phật nói Phật là Phật trước các vị quá khứ đó, là vì căn cứ trên bốn cái đồng mà Phật nói là ta là chư Phật đó. Bốn thứ đồng là tự là chữ đồng, ngữ là lời nói đồng, pháp là cái pháp dạy đồng hay là pháp ngộ đồng, thân là cái thân đồng. Bởi bốn cái đồng đó cho nên ngài nói câu ấy. Do bốn thứ đồng nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở trong chúng xướng lời nói như thế. Giải thích: do tứ đẳng nên Như Lai trong đại chúng xướng nói Ca Diếp, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta. Đây là Như Lai đáp và lãnh hiển cả quyền và thật. Quyền là chỉ cho cái hình tướng, thật là chỉ cho cái lý tột. Người chứng tự giác thánh trí, tự viết tự chứng không thể nói bài. Quyền để chỉ bài nên nói quyền, cũng có thể tức nơi đây thầm hội nên nói thật. Đó là nói lãnh hiển quyền thật vậy. Tức là Phật nói ta và chư Phật đồng. Rồi sao hỏi tại sao đồng? Thì ngài nói bởi bốn việc đồng là tự đồng, ngữ đồng, pháp đồng, thanh đồng. Đó là quyền. Còn đồng một cái thể tánh chân như hay là pháp thanh thì đó là thật. Như vậy thì chỉ nói đồng này chúng ta cũng có thể hiểu theo quyền, cũng có thể hiểu theo thật. Đây nói theo cái hình thức quyền. Thế nào là tự đẳng? Nghĩa là chữ xưng ta là Phật, chữ kia cũng xưng tất cả Phật, chữ ấy tự tánh không có sai biệt, ấy gọi là tự đẳng. Như mình nói đây là Phật thì Phật trước, Phật sau, Phật nào cũng gọi là Phật, thì cái chữ Phật đó là đồng chứ không có khác. Vì vậy mà gọi là tự đẳng. Thế nào là ngữ đẳng? Nghĩa là ta có tháng bốn thứ phạm âm, phản âm, nên tướng ngôn ngữ sanh. Có đủ bốn thứ phạm âm cho nên tướng ngôn ngữ sanh. Chư Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác kia cũng có tháng bốn thứ phạm âm nên tướng ngôn ngữ sanh. Như thế không thêm không bớt, không có sai biệt. Tánh tiếng phạm âm như ca lăng tần già. Như vậy thì chư Phật về cái ngôn ngữ nói thì ai cũng có những cái ngôn ngữ kỳ đặc, có 64 thứ tiếng. Chữ tiếng này không phải học 46 thứ ngoại ngữ nha, mà chữ tiếng này là chỉ cho cái công dụng của nó. Một ngôn ngữ của ngài có đủ 64 thứ công dụng này. Đây giải thích tự đẳng là tự là danh tự ba đời Như Lai đều tên là Phật, tự tánh chữ là chữ Phật để hiển bài nghĩa tự tánh giác cũng không có sai biệt. Ngữ đẳng là cổ chú rằng Tây huyết có tám chuyển, một thể hai nghiệp ba trụ bốn vi năm trùng sáu thuộc tám ư bảy ư tám hô. Như Lai nơi tám chuyển này mỗi cái đủ tám đức, tám đức: một điều hòa, hai nhu nhuyễn, ba rõ chắc thật, bốn dễ hiểu, năm không lầm lẫn, sáu không tiếng cái nhỏ, thường thường ta nói có cái tiếng cái tiếng địch đó, bảy tiếng to lớn, tám tiếng sâu xa. Bây giờ nếu mà nói về tiếng của Phật, nói về tám đức này, mình kiếm mình có được mấy đức? Một là điều hòa, hai là nhu nhuyễn. Mình nói nhu nhuyễn không? Anh nói thẳng lè. Rồi cái ba là rõ chắc thật, đó là nói rõ ràng chắc thật, nói đâu rõ đó chắc thật đó. Bốn là dễ hiểu, Phật nói ra người ta nghe người ta hiểu liền. Năm là không có lầm lẫn. Còn bây giờ mình nói đa ngôn đa quá, nói nhiều lầm lộn đủ thứ hết, có khi nói tiếng này lộn với tiếng kia, ngọng liệu đủ thứ, phải không? Còn Phật nói là không có lầm lẫn. Sáu là không có tiếng cái nhỏ, nghĩa là không có tiếng địch tiếng cái, rồi khi thì tiếng thống tiếng mái đó, không có những cái tiếng đó. Bảy là tiếng to lớn, tiếng ngài nó như chuông đồng. Tám là tiếng sâu xa, tiếng ngài nghe nó thấm sâu, thì gọi là tám tiếng công đức. Tám lần tám là 64 tướng. Trong kinh, trong kinh Bất Tư Nghì Bí Mật Đại Thừa cũng nói Phật bảo Bồ Tát Đại Bồ Tát Tịch Huệ, Như Lai chẳng phải nơi môi răng lưỡi cổ họng và nơi cửa mặt mà phát ra các âm thanh, nên biết âm thanh của Như Lai từ hư không mà ra, đầy đủ 64 tướng thù diệu. Đây là 64 tướng kể riêng: một là lưu dịch, hai nhu nhuyễn, ba vui lòng, bốn đáng mến, năm thanh tịnh, sáu lìa cấu, bảy trong sáng, tám ngọt ngào, chín ưa nghe. Mình kiếm một tiếng là thứ này ta cũng khó kiếm nữa, mình nói nó không ngọt ngào mình ta cũng không ưa nghe. Làm sao là nói ngọt ngào nè, ưa nghe nè, trong sáng nè, thanh tịnh nè, lìa cấu nè, vui lòng nè, đáng mến nè, mấy cái đó cái nào nè. Mình thấy từ ba bốn cái thì cũng là quá tốt rồi, phải không? Chỉ cần được là lời nói vui nhuyễn nè, lời nói vui lòng nè, lời nói đáng mến nè, lời nói thanh tịnh nè, lời nói lìa cấu nè, lời nói trong sáng nè, lời nói ngọt ngào nè, lời nói ưa nghe, nhiêu đó thì mình thấy cũng là vinh hạnh vô cùng rồi, phải không? Đó. Mà mình bây giờ thì kiếm ra được mấy mấy đứt trong mấy mấy cái thứ đó, cơ bộ nó không có mấy cái này. Nói thì không có nhu nhuyễn mà lại thô, rồi nói người ta không vui lòng người ta dễ giận, nói người ta không hết người ta lại ghét, rồi nói không thanh tịnh mà nói người ta nghĩ bậy nghĩ bạ, nói lìa cấu mà mình nói người ta thêm phiền não, là nói trong sáng mà nói nó đục ngào, nói ngọt ngào mà nói nghe thẳng lè mặn chát. Thì bây giờ phải tu tu lần lần cho mấy cái thứ tướng đó, nó được đầy đủ. 11 tròn đủ đó, 10 không kém, 11 tròn đủ, 12 điều thuận, 14 không riết, 15 không ác, 14 không ác, 15 mềm dịu, 16 vừa tai, 17 thức thân, 18 tâm sanh bén mạnh. Bén mạnh tức là bén nhạy mạnh mẽ, nghe cái người ta thấy nó như mà mình hiểu được, thích rồi coi như con người nó dũng dước lên. 19 tâm mình, 20 vui thích, 21 không nhiệt não, 22 như là dạy văn, tức là dạy cái gì thì văn nhận cái đó, 23 khéo hiểu biết, 24 rành rõ, 25 khéo mến, 26 khiến sanh vui mình, 27 khiến người như là giải văn làm, 28 khiến người hiểu biết, 29 đúng lý, 30 lợi ích, 31 lìa trùng lập lỗi sai, 32 như tiếng sư tử, 33 như tiếng rồng, 34 như tiếng sấm sét, 35 như long vương, 36 như tiếng ca hay của cảnh na la, 37 như tiếng chim ca lăng tần già, 38 như phạm vương, 39 như tiếng chim cộng mạng, 40 như tiếng hay đẹp của đế thích, 41 như đánh trống, 42 chẳng cao, 43 chẳng thấp, 44 tùy vào, 45 không phí giảm, 46 không phá hoại, 47 không ô nhiễm, 48 không mong cầu, 49 đầy đủ, 50 trang nghiêm, 51 hiển bài, 52 viên mãn tất cả âm, 53 các căn thích vui, 54 không chê bai, 55 không kinh chuyển, 56 không dao động, 57 tùy vào tất cả chúng hội, 58 các tướng đầy đủ, 59 khiến chúng sanh tâm ý vui mừng, 60 ái tâm hạnh chúng sanh, 61 vào ý chúng, tâm ý chúng sanh, 62 tùy chúng sanh tin hiểu, 63 người nghe không phần lượng, không phần lượng tức là không có giới hạn đó, 64 chúng sanh không thể suy nghĩ xưng lượng, tức là suy nghĩ không hết nổi. Hiện với chỗ này để tham quán thì tột âm thanh vi diệu thù đạt, cho nên ba đời Như Lai đồng ngữ, nghĩa là tiếng của Phật đồng, chư Phật đều đồng thứ ngữ. Ca lăng tần già là tên chim, tiếng nó hơn tiếng các thứ chim, dùng nó để làm thí dụ. Thế nào là thanh đẳng? Đó là hai thứ đẳng rồi, tự đẳng, ngữ đẳng rồi, bây giờ thanh đẳng. Nghĩa là ta cùng pháp thân và sắc thân, tướng tốt của chư Phật không sai biệt, trừ vì điều phục chúng sanh sai biệt ở các thứ kia nên thị hiện. Các thứ sắc thân sai biệt ấy gọi là thanh đẳng, nghĩa là pháp thân, báo thân của chư Phật không có sai khác, cho nên gọi là thanh đẳng. Trừ có trường hợp mà thị hiện để giáo hóa thì cái đó mới có thấy sai biệt thôi. Thế nào là pháp đẳng? Nghĩa là ta cùng chư Phật kia được 37 thành bồ đề, trí được nói Phật pháp không có chướng ngại, ấy gọi là trí đẳng. Như vậy pháp đồng là Phật nào cũng có 37 phần bồ đề hết. Như vậy cho nên pháp của Phật đồng. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở trong đại chúng sướng lời như thế. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: Ca diếp câu lưu tôn câu na hàm là ta, do bốn thứ bình đẳng ta vì Phật tử nói. À, cái chỗ này thỉnh thoảng có nhiều ông Phật tử họ đọc kinh rồi họ cũng hơi thắc mắc, họ đang hỏi mình, nếu mình không học thì khó trả lời. Phải tại sao Đức Phật nói rằng ca diếp câu lưu tôn câu na hàm là ta, tức là ba Đức Phật quá khứ đó là ta hết, tại sao Phật nói vậy? Thì nếu không học cái chỗ này không biết làm sao trả lời, phải không? Nó sở dĩ nói như vậy là có bốn cái đồng, thuộc bốn đồng chưa? Tự đồng, ngữ đồng, thanh đồng, pháp đồng. Bởi bốn cái đồng đó cho nên Phật nói chư Phật quá khứ là ta. Mình phải có học mới có hiểu. Người ta nghiên cứu ta hỏi thì mình mới biết mà trả lời. Đến nhiều khi nghe họ hỏi vậy thì mình chưa đọc tới quyển kinh này, mình nghe hỏi cũng không biết, lúc lắc mới trả lời sao. Rồi nhiều khi đặt bậy trả lời. Bởi vậy nên cái học nó để giúp cho mình hiểu, mà khi cái gì thắc mắc của người khác mình lý giải nó đúng với Phật pháp. Đây giải thích pháp thân Như Lai có hai thứ: một lý pháp, nghĩa là tánh tịnh thể sáng xưa nay lìa niệm đồng với hư không giới, không có trên lệ, chúng sanh cùng Phật đều đồng. Nó là lý pháp, tức là chỉ cho cái lý pháp thân. Lý pháp thân tức là cái tâm mà không giới niệm của mình đó. Cái tâm đó, cái thể tánh là thanh tịnh, xưa nay nó không có giới niệm. Bởi vậy cho nên cái thể tánh đó thì Phật nào cũng có sẵn, cho nên đồng. Hai là lý, là trí pháp. Ở trên là lý pháp, dưới là trí pháp. Lý pháp tức là nó tương đương với căn bản trí. Lý pháp tương đương với sai biệt trí. Hai là căn bản trí, căn bản giác, thủy giác. Còn cái trí pháp là thủy giác đó, nghĩa là trí phỉ giác chứa cánh khế hợp với lý bản giác thanh tịnh. À, cái kia lý pháp là bản giác, còn trí pháp là thủy giác, hai đó hợp nhau, lý trí dung nhau, sắc và tâm không hai, do trí hiện ra nên gọi là trí pháp. Sắc thanh tức là đó. Thì ngang đó dừng, tôi nói để cho quý vị hiểu cái thủy giác với cái bản giác. Nơi chúng ta ai cũng có hai cái thứ giác đó hết, thủy giác và bản giác. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái gì là bản giác của quý vị? Quý vị có được cái bản giác nó hiện công hạnh thế nào không? Biết nó không? Nó hiện ra công hạnh gì đối với quý vị để biết. Bây giờ tôi hỏi ai sử dụng quý vị đi tu?
sử dụng? Trả lời câu đó giùm tôi đi.
Không ai sử dụng hết thì như vậy cái gì ở trong cái sử dụng, tức là cái đó là cái bản giác, bởi có cái giác sẵn á, cho nên là tự nhiên mình thích tu, nó thúc đẩy mình thích tu, thì đó là cái bản giác. Nhưng mà cái đó nó mờ mờ ảo ảo, mình không thấy, có ở trong mà mình không thấy, chỉ một biết một chút cái công dụng của nó thúc đẩy mình. Tại sao thế gian người ta thích ăn nhậu, thích đủ thứ hết, mình không thích, mình lại thích tu, phải không? Mà không phải cha xúi tu, không phải mẹ xúi tu, không phải anh em xúi tu, mà nhiều khi mình đòi đi tu người ta còn khóc, còn ngăn cản nữa, phải không? Mà tại sao cái gì khiến mình đi tu? Thì đó gọi là cái bản giác, nó có công năng nó thúc đẩy mình đi tu, đi tìm giác ngộ. Vậy có cái bản cho nên mới có cái tìm giác ngộ. Rồi từ có cái bản giác đó nó đẩy mình đi tới trên con đường giác ngộ. Rồi khi trên đường giác ngộ đó mình học kinh, mình tu lần lần, mình mới nhận ra đây là phiền não, đây là vọng tưởng, mấy thứ đó biết nó rồi mình bỏ nó, thì cái biết đó là hủy giác, cái giác mới, phải không? Mà cái giác mới đó là cái giác đó, khi mà mình loại hết phiền não, hết tất cả vọng tưởng rồi thì nó sẽ trở về cái gì? Cái tâm thanh tịnh bản nhiên, đó là bản giác. Như vậy nó thủy giác nó hợp với bản giác. Như vậy thì nơi ai cũng có hai thứ đó. Mà cái thủy giác là cái công năng để diệt những cái phiền não, để diệt những cái vọng tưởng. Còn cái bản giác chỉ có công năng là thúc mình đi tu thôi, thúc mình đi làm việc đó. Hiểu vậy thì mới thấy ai cũng có cả hai thứ trí, bản giác và thủy giác. Bởi có bản giác cho nên mới có cái xúi dục mình tìm giác ngộ. Không phải do ai, không phải do cái gì bắt buộc mình, mà tự mình phát ra, thì tức là có cái bản giác hay không, nó đẩy mình. Rồi cái từ khi mà có bản giác nó đẩy mình vào đạo rồi, mình mới học đạo, mình hiểu đạo, mình mới biết lại cái nào là phiền não, cái nào vô minh, cái nào những cái vọng tưởng, mình phải dẹp những cái đó, bỏ hết những cái đó rồi sẽ trở về với cái bản giác. Như vậy thì thủy giác hiệp cái bản giác là vậy đó. Chứ còn nếu mà không cái thủy giác thì cái bản giác nó cũng bị bao nhiêu thứ kia nó bao bọc, nó che ngăn hết, nó không có cái công năng mạnh. Nên nhờ cái thủy giác rồi nó mới dẹp được cái kia, mới trở về được cái bản giác. Mà trở về bản giác nó không phải đơn giản vậy thôi, thấy không? Cho nên thủy giác cái bản giác hợp một, đó là Phật, không có cái gì khác. Bây giờ nói tới thân. Sắc thân tức là báo thân, cũng có hai thứ. Vì nói sắc thân đó là có, gọi là báo thân, có hai thứ. Một là tự ngoại dụng thân, cũng gọi là viên mãn báo thân, nghĩa là tự mình tu nhân mà cảm được xính tánh thọ dụng các pháp, các thứ thoát lạc, tự tại không ngại, thân và cõi chẳng lìa nhau, nên cũng gọi là tự thọ dụng tịch độ, cũng gọi là thạch báo căn ngộ. Như vậy thì thường thường chúng ta nói tới cái báo thân thì có chia ra hai thứ báo thân. Báo thân nó xứng với cái công hạnh tu hành của mình, cho nên gọi là viên mãn báo thân. Vì công hạnh của Phật là công hạnh đầy đủ, tròn đầy hết, cho nên cái báo thân ngài cũng tròn đầy, nó đúng như cái công năng mà mình đã tạo những cái điều lành, điều tốt, cho nên xứng với cái tánh thọ dụng các thứ pháp lạc. Thì cái thân đó nó sẽ ở cái cõi, cõi đó mình gọi là thạch báo trang nghiêm độ. Độ là cõi, là cái cõi chân thật do cái báo thân trang nghiêm mà được. Chư Phật trải qua vô số kiếp tu tập vô lượng thiện căn mà cảm nên, khắp giáp cả pháp giới